chúng ta lắng nghe tiếng chuông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 28/6/2017 và chúng ta tối thứ ba trong khóa tu tịnh hóa thân tâm tại Orange California, Mỹ Quốc. Tối hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu uống cái hỗn hợp dung dịch dầu chúng ta đã hấp chiều hôm nay. Thì trong cái hỗn hợp dầu đó thì chúng ta sẽ có một khoảng 45%, 45% là dầu và 55% là nước. Bởi vì trong cái gan và mật của chúng ta thì cái môi trường làm việc chủ yếu của gan là nước, và cái môi trường làm việc chủ yếu của mật lại là dầu. Thành ra phối hợp cặp tạng phủ này thì cái môi trường làm việc vì cái gan lớn hơn cái mật, thành ra chúng ta phải cho cái lượng nước nhiều hơn dầu một chút xíu. Trong cái dầu thì chúng ta đã học cái nguyên tắc của nó rồi, tức là mình sử dụng dầu để thứ nhất là làm cái dung môi hay là làm cái môi trường để nó thiết lập lại cái truyền thông, thứ hai là để nó giao thông vận chuyển tất cả những cái thông tin vào bên trong, những cái cặn bã từ bên trong ra bên ngoài, và đến cuối cùng là nó thực tập, nó thiết lập lại cái trật tự nhiệm vụ chức năng của nó, phải làm theo cái nhu cầu của đời sống hàng ngày của mình một cách chính xác. Và cái thứ ba nữa là chúng ta muốn nguyên tắc của lực hấp dẫn, đó là sử dụng cái dầu, chiêu cảm lôi kéo cái dầu. Và đặc biệt là trong cơ thể chúng ta ngày nay thì mình đang bị những cái chất dầu, những chất cholesterol xấu nó bám dọc theo cái nằm mạch máu của mình, dọc theo cái đường ống của mình rất nhiều. Thành ra khi mình sử dụng cái lượng dầu nhiều như vậy thì mình sẽ có cơ hội mình kéo nó ra, giải quyết nó đi. Thì đó là cái nguyên tắc tại sao chúng ta sử dụng dầu. Cái nguyên tắc sử dụng dầu cái nữa là vì khi chúng ta sử dụng dầu như vậy thì trong gan và mật, và đặc biệt là cái túi mật, nó sẽ phải sản xuất ra cái axit mật để nó trung hòa hay nó xử lý cái dược dầu đó. Và vì cái lượng axit mật cũng như là dịch tiêu hóa dầu chất béo trong gan tiết ra luôn luôn lớn gấp 5 tới gấp 10 lần cái thể tích mình đưa vào, thì chính nhờ ứng dụng cái nguyên tắc đó thì mình mới có thể đẩy được hết tất cả những cái cặn bẩn, những cái bế tắc ở bên trong gan mật của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên là chúng ta phải cần tính toán kỹ lưỡng để nó có thể vào và ra liên tục nhiều lần và làm sạch sẽ, chứ không phải một lần, không phải một lần mà nó có thể làm sạch được. Lấy ví dụ như khi cái xe của mình, cái bánh xe của mình nó bị lún, phải không? Cái bánh xe của mình nó bị lún xuống, mình không thể nào đẩy một lần mà nó lên được. Nếu muốn đẩy một lần lên được thì mình phải dùng công rất là nhiều, phải dùng sức rất là nhiều và rất là mệt, rất là hao tốn. Thành ra mình phải đẩy tới, đẩy lui, đẩy tới, đẩy lui. Thì nhờ cái lực đó thì nó mới cộng hưởng và cuối cùng một cái lực nhẹ là đẩy nó lên. Thì ở đây cũng vậy, tức là ngoài sử dụng cái nguyên tắc tương tác phản ứng của dầu với axit mật là dịch tiêu hóa chất béo trong gan, còn phải tính toán cái ái lực của những cái môi trường hỗ trợ thêm cho nó nữa, thì chúng ta mới cân bằng được cái lực kéo vào và cái lực đẩy ra. Thì như vậy cái lực đẩy ở trong ra luôn luôn lớn gấp 5 tới gấp 10 lần đi vào, tức là về cái thể tích. Về cái thể tích cũng vậy, về cái lực cũng vậy. Thành ra bây giờ để cân bằng cái lực kéo vào, chúng ta phải sử dụng cái gì? Đó là những cái mà chúng ta cần phải biết, cần phải tính toán và cần phải thực hiện cho đúng để mới có kết quả. Thì như vậy, để có thể kết nối được với dầu, để có thể kết nối được với dầu thì chúng ta phải sử dụng cái chất chua để có thể kết hợp được với dầu nhiều nhất, thì chúng ta phải sử dụng cái chất chua. Đó là theo cái nguyên tắc phối hợp của vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy trong cái hỗn hợp nước của mình sẽ sử dụng cái chất chua khoảng 50% cái thể tích của nước. Thì cái chất chua này chủ yếu là dùng ở chanh. Chất chua này chủ yếu là dùng ở chanh, chanh xanh đó. Thì như vậy cái chất chua này, thứ nhất là nó vừa có cái khả năng kết nối phối hợp với dầu nhiều nhất. Cái thứ hai nữa mà chúng ta đã học rồi, cái chất chua này thì nó lại có cái ái lực về gan. Mà cái chua này chúng ta sử dụng chanh đó, là nó có hai loại, chanh xanh và chanh vàng. Chanh xanh và chanh vàng. Thì như vậy chúng ta sử dụng cái chanh xanh, thứ nhất là cái độ chua của nó cao hơn, độ axit của nó đậm đặc hơn. Cái thứ hai nữa là cái màu xanh đó thì nó lại tương ứng với gan và mật, thành ra nó sẽ có cái ái lực để mà kéo về gan mật nhiều hơn là chúng ta sử dụng cái chua của giấm hay là cái chua của chanh vàng. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất mà chúng ta cần phải sử dụng trong cái hỗn hợp nước là 50% cái chanh, cái chua. Thì vừa sử dụng, quý vị nên nhớ đây là chúng ta phải sử dụng tất cả trên nguyên tắc căn bản của vũ trụ, tức là đồng ứng, trên cái nguyên tắc đồng ứng, trên cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, trên cái nguyên tắc cân bằng các vị của các kinh mạch, của các tạng phủ. Thành ra cái vị chua đó, cái chất chua đó vừa có khả năng kết hợp với cái dầu, mà cái dầu thì lại là có ái lực vào trong túi mật của mình mạnh nhất là mình thấy gan. Rồi thêm cái chất chua nó lại kết hợp với dầu nhiều hơn nữa, thì nó cũng lại có ái lực về gan. Và nhờ cái màu xanh của cái chanh đó thì nó lại có cái đồng tính với là cái mật, và nó thuộc về gan, và vì gan là vị chua tạng mật, tức là thuộc về cây, cây xanh. Thì đó là cái tính năng của chanh. Kế đó là trong 50% cái hỗn hợp nước còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng nước bưởi. Nước bưởi thì nước bưởi nó sử dụng cả ba tính năng ứng dụng trong cái nguyên tắc số 3 này luôn, tức là thứ nhất nước bưởi nó vừa có cái vị chua để nó đi về gan, vừa kết hợp với dầu. Thứ hai là nước bưởi có vị hơi đắng, thì vị đắng này lại cũng đi vào mật. Và cái thứ ba nữa là cái đặc tính hay là cái dược tính đặc biệt của nước bưởi là có khả năng đi sâu vào trong những cái tế bào gan đặc biệt chuyên xử lý những hóa chất độc, những cái hóa chất nguy hiểm đối với cơ thể của mình. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình sử dụng những cái thuốc đặc trị, chẳng hạn như thuốc mở trong máu, một loại thuốc kháng sinh, thuốc cao huyết áp, thuốc dị ứng, thuốc miễn dịch, thuốc lắp ghép cơ quan, thì những cái thuốc đặc biệt đó thì khi chúng ta uống thuốc thì chúng ta không được sử dụng chung với nước bưởi, bởi vì để chuyển hóa những cái thuốc đặc trị, thuốc độc đó đòi hỏi phải có những cái tế bào gan đặc biệt tiết ra những cái men đặc biệt thì nó mới có khả năng chuyển hóa nó được. Và trong quá trình chuyển hóa như vậy thì nó sẽ để lại những cái sản phẩm phụ. Thì những cái sản phẩm phụ đó là những cái mà nó gây tổn hại, và nó không, nếu mà nó vừa phải trong cái chừng mực nào đó thì từ từ nó sẽ thải ra, nhưng mà vì mình sử dụng càng ngày càng nhiều hơn, thành ra cái khả năng đào thải của nó không kịp, và như vậy thì nó sẽ bị tồn đọng lại, nó bế tắc trong gan của mình, và từ từ cái gan của mình nó sẽ bị đặt lại, nó bị tù đọng lại, thành ra cái dòng chảy của nó chậm lại, và từ đó nó làm cái gan của mình bị chai, bị sơ, bị cứng. Và cái môi trường nó tù túng như vậy thì tất nhiên nó sẽ sinh ra những con vi sinh, những con siêu vi, và đó cũng là lý do tại sao mà cái tình trạng viêm gan siêu vi của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Thì chỉ có cái nước bưởi mới có khả năng đi sâu vào những cái tế bào đặc biệt đó. À, thì như vậy là mình dùng cái nước bưởi đó để mà mình đi vào trong đó, mình móc những cái cạch và những cái sản phẩm phụ mà nó để lại trong đó, trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì đó là tất cả những cái mà chúng tôi sử dụng. Ngoài ra thì đối với những trường hợp đặc biệt, đối với những trường hợp đặc biệt, tức là tất cả những vị nào bị bệnh về gan mật, những người nào bị bệnh béo phì, những người nào bị bệnh ung thư, thì chúng tôi gia tăng cái lượng dầu và lượng bưởi nhiều hơn tí xíu, và bên cạnh đó lại thêm một ít cái muối đắng. Một ít cái muối đắng thì để làm gì? Trở lại là cái muối đắng sử dụng trong cái hỗn hợp này không giúp trong cái việc mà để mà mình đi cầu, mình đi sản, mà nó nhờ cái vị đắng đó thì nó lại có cái ái lực về gan và mật mạnh hơn. Mình nhớ là vị đắng là vị của mật, thành ra nhờ cái vị đắng đó mình trộn trong cái hỗn hợp này, mình uống tối nay nó sẽ đi vào trong mật nhiều hơn. Thì khi nó đi vào trong mật nhiều hơn thì nó sẽ giúp làm giãn nở cái ống mật chủ, các cái đường ống dẫn mật trong gan. Sau khi nó làm giãn nở ra như vậy thì nó chuẩn bị nó mở đường cho cái hỗn hợp này đi vào nhanh hơn, dễ hơn. Cũng như khi cái axit mật và những cái dịch ở trong ra nó sẽ dễ dàng, sẽ nhanh hơn. Cái nhiệm vụ kế tiếp của nó là nó sẽ làm mềm hết những cái kết tủa, những cái sỏi sạn ở trong này, thành ra nó sẽ dễ vỡ ra nhỏ hơn, nó sẽ dễ được đẩy ra ngoài hơn. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái muối đắng mà chúng ta thêm vào trong cái hỗn hợp dầu tối hôm nay. Cũng như cái lượng dầu, lượng chất bưởi cho những cái người béo phì, những người bệnh gan mật nó phải gia tăng hơn, bởi vì nó cần có cái sự kích thích mạnh hơn, nó cần phải đào thải ra những cái rác rưới cặn bã nhiều hơn đối với những người bị bệnh gan mật hay là những người bị béo phì, bị ung thư. Khi mà cái thuốc mình sử dụng cho bệnh ung thư trong cái thời gian quá khứ của mình, nó đã tồn đọng lại trong đó rất là nhiều, và đó là một trong những cái thuốc độc nhất, tổn hại cơ thể nhiều nhất. Thậm chí như có những người ung thư nhưng mà không sử dụng thuốc thì cũng vậy, là cái gan nó cũng bị tổn thương khá nhiều. Tại sao? Tại vì gan nó chịu trách nhiệm về hệ tiêu hóa, bài tiết, tuần hoàn, miễn dịch. Vì khi nó bị suy yếu, nó bị bế tắc, nó mới không làm được cái nhiệm vụ của nó. Và chính vì vậy, rác rưới trong người mình mới bị tồn đọng, cái dòng chảy trong người mình mới chậm lại, miễn dịch trong người mình suy yếu, thì tế bào bất thường nó có cơ hội nó phát triển và nó tạo ra cái ung thư ung thư đó. Thành ra đối với những người nào đã bị ung thư, dùng thuốc hay không dùng thuốc, vẫn phải có một cái liều cao hơn. Và cái người nào đã qua cái điều trị bằng hóa chất rồi thì lại càng phải dùng cái liều cao hơn nữa, thì nó mới đủ sức để nó tống những cái rác rưới cặn bã của cái hóa trị để lại. Thì đó là trong cái hỗn hợp mà mình có. Về cái kỹ thuật sử dụng cũng rất là quan trọng. Nếu mình sử dụng không đúng thì nó sẽ không có đem lại cái kết quả. Trước hết là chúng ta phải sử dụng đúng 10 giờ, mà chúng ta không thể sử dụng sớm hơn được. Chúng ta phải sử dụng đúng 10 giờ. Và nó cũng rất nguy hiểm nếu chúng ta không chuẩn bị xuyên suốt ngày nay hay là 3 ngày qua, thì rất là nguy hiểm. Đó là lý do tại sao là phải chuẩn bị cho quý vị từ cả một ngày, từ sáng đến giờ chúng ta nhắc liên tục. Là chúng ta không thể sử dụng sớm hơn, bởi vì nếu chúng ta sử dụng sớm hơn thì cái giờ làm việc của gan mật chưa mở cửa, nó sẽ chạy xuống hết ở dưới cái đường ruột dưới này. Khi mà mình đưa vào trong này, nó chạy tới ngã ba này rồi, nó đi ngang bao giờ cũng khó hơn đi xuống. Đi ngang thì đường ống nó sẽ nhỏ hơn, trong khi đi xuống thì đường ống nó lại lớn hơn. Đi ngang thì nó không có sự trợ giúp của lực hấp dẫn của trái đất, nhưng mà đi xuống thì nó được cái lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống. Rồi cái đường ruột của mình thì lại rất dài, và 3 ngày qua mình đã tẩy rửa sạch sẽ, nó rất trống, thành ra cái lực hút của nó kéo cũng mạnh. Đó, Thành ra nếu mình sử dụng sớm quá, bên này chưa chuẩn bị mở cửa, cái lực hút thì nó chưa đủ chuẩn bị tối ưu, thì như vậy cái hỗn hợp mình đưa vào sẽ chạy cứ lúa xuống này hết. Đó là lý do tại sao mình phải uống đúng 10 giờ. Thì nhất sau khi mình về nhà xong xuôi rồi, đánh răng súc miệng, vệ sinh, đi tiểu, đi đạt gì đó, thì 10 giờ thiếu 10 hay là 10 giờ thiếu 5 mình đem cái chai dầu của mình ra, đem mấy nó gần ra, thì lát là tối nay khi quý vị đi về đó, thì quý vị nhớ là xếp hàng để mình lấy một chai dầu, cái gói gừng và một gói muối sọ, đó là ba thứ. Tối hôm nay 10 giờ mình chỉ cầm ra cái chai dầu và mấy lát gừng thôi. Sau khi đánh răng, rửa mặt, súc miệng, đi đại, đi tiểu xong xuôi hết rồi, thì 10 giờ thứ 5 hay 10 giờ thứ 10 đó mình đem ra. Sau khi mình đem ra rồi thì mình cầm cái chai, mình phải kiểm tra cái nắp nó làm cho kỹ, rồi mình phải lắc thiệt mạnh để cho nó trộn đều giữa nước và dầu. Lắc thiệt mạnh để cho nó trộn đều giữa nước và dầu xong rồi, thì mình mở nắp ra và mình kê vô miệng, mình làm cái nào một cái, một hơi một thôi. Một hơi một thôi, tức là nó chỉ có khoảng chưa tới cái ly này, tức là nó khoảng nửa chai thôi, tức là khoảng 250 ml, nó không nhiều. Thành ra mình để của mình làm một hơi là hết. Sau khi mình uống hết như vậy rồi thì mình ngậm miệng lại, nhai qua nhai lại vài cái, cái nước bọt mình sẽ tiết ra và mình nuốt để cho nó trôi bớt cái dầu sạch sẽ đi. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào miệng của mình một lát gừng, mình nhai qua nhai lại vài lần cho cái nước gừng nó ra. Sau đó là mình từ từ mình đốt xuống. Bình thường trong đời sống hàng ngày, nếu mà mình không có chuyện gì mình sử dụng gừng ban ngày thì rất tốt, nhưng sử dụng gừng ban đêm thì không tốt, nó sẽ độc. Nhưng mà đêm nay thì bắt buộc phải sử dụng dầu và gừng, tại vì gừng nó có ba cái tác dụng chính yếu. Tác dụng thứ nhất là nó sẽ có cái độ ấm, độ nóng trong cái nước gừng để nó giúp mình làm tan cái dầu dọc theo miệng và cái thực quản của mình, nó làm sạch hết cái đường ống của mình từ trên xuống dưới. Cái nhiệm vụ thứ hai của gừng đó là nó sẽ giúp mình chống buồn nôn. Tại vì đối với những người nào mà cái cuốn bao tử này, cái van này bình thường không đóng chặt mà mình hay bị reflux, bị ở ngược á, hay là khi mà mình uống mà mình uống không đúng, khi mà mình xả chưa có hết chẳng hạn, hay là khi mà mình hơi sợ tí xíu, và tất cả những cái phản ứng nó đều bị co thấp và nó có khả năng nó hơi bị dồn ngược cái hơi lại, nó làm cho mình có cảm giác buồn nôn. Thì nếu có thì cái gừng này nó đã sẵn sàng để nó giúp thư giãn ra, chống buồn nôn. Cái nhiệm vụ thứ ba là để cho đêm nay trong quá trình nó làm việc thì tối nay nó sẽ làm việc rất mạnh trong cái khu vực gan và mật và dọc theo cái hệ thống đường ống này của mình, nhưng mà mạnh nhất là trong cái hệ thống gan và mật, tại vì chúng ta sẽ cần nó chùi rửa, nó làm việc rất là nhiều từ cái khoảng 11 giờ cho tới khoảng 2 giờ, 3 giờ. Thành ra có thể là mình sẽ hơi bị khó ngủ một tí xíu, và như vậy thì nhờ cái gừng này nó vô để nó làm thư giãn ra, an thần hơn. Thì đó là ba cái nguyên tắc chính yếu để sử dụng gừng. Sau khi chúng ta bỏ gừng vào miệng nhai như vậy, thì đồng thời với lúc mình nhai gừng là mình đi tới đi lui và mình xoa cái bụng của mình. Nhớ là xoa từ cái chấn thủy, từ ngang cái xương ức của mình tới rốn thôi, từ xương ức cho tới rốn thôi, theo chiều kim đồng hồ, không cần đi nhanh, nhưng mà phải đè nó vào cho mạnh, đè nó vào cho mạnh. Tại sao như vậy? Bởi vì bao tử của mình chỉ làm việc vào buổi sáng là mạnh nhất, sau đó nó sẽ giảm dần, và về đến chiều tối nó không làm việc. Và đó là lý do tại sao mình càng ăn tối bao nhiêu thì nó không tiêu hóa, không chuyển thành ra chất dinh dưỡng được, thành ra mình không có calorie, thành ra mình càng ăn mình càng thấy đói, và nó không chuyển chất dinh dưỡng nữa, để lại rác rưới mà mình bị bệnh thật nhiều là như vậy. Và vì nó không làm việc mà bây giờ mình lại uống quá tối như vậy, bắt buộc mình phải xoa cái bụng của mình để để giúp cho nó tiếp tục nó tròn cái hồn hợp nó lại, chứ không là nó sẽ tách ra dầu ở trên nước ở dưới. Cái nhiệm vụ thứ hai của việc xoa như vậy là để mình đẩy cho nó xuống tầm cùng với cái đáy của bao tử mình, chứ nó không có chạy lên trên. Tại vì khi mình có tiếp tục mình xoa như vậy đó, thì nó vừa tròn và nó vừa kéo xuống tới tầm cùng với đáy cái bao tử của mình. Đó, để nó tới cái chỗ ngã ba đường này. Sau khi mình nhai gừng, mình xoa bụng như vậy, đi tới đi lui khoảng chừng 5-7 phút, thì mình sẽ bắt đầu nằm xuống. Mình sẽ bắt đầu nằm xuống, nằm cái lưng trên sàn nhà, nằm lưng trên sàn nhà, và mình dùng hai cái tay của mình nắm hai cái đầu gối của mình, kéo hai cái đùi mình sát vào bụng dưới, và lúc đó mình thở ra. Sau đó mình duỗi cái chân ra thì mình hít vào, cứ như vậy chậm rãi theo đúng cái nhịp thở của mình thôi, chứ không cần nhanh quá mà cũng không chậm quá, tức là theo đúng cái nhịp thở của mình. Khi mình kéo hai cái đùi của mình vào, mình thở ra, duỗi cái chân của mình ra, mình hít vào. Tại sao mình cần phải làm như vậy? Bởi vì khi mà mình đứng thì cái lực hút của trái đất tiếp tục kéo nó xuống, và cái lực hút chân không trong đường ruột này sẽ kéo cái hỗn hợp dầu xuống. Thành ra mình phải nằm xuống. Khi mình nằm xuống ngang mặt đất như vậy thì lực hút của trái đất không kéo xuống, nhưng mà cái lực hút chân không trong cái đường ruột dài và lớn thì vẫn tiếp tục kéo nó xuống. Tại vì dưới này nó dài hơn, nó lớn hơn so với cái ăn và mật. Thành ra để chống lại cái lực kéo xuống vậy là mình phải dùng cái đùi mình ép vào phần bụng dưới để mình đẩy ngược nó lại. Thành ra mình phải làm cho đúng, cũng phải 5-7 phút là tối thiểu, thì nó mới ép cái áp lực nó đẩy ngược về phía gan mật. Dĩ nhiên mình cũng phải lắng nghe cơ thể mình. Nếu mình làm không đủ, ít quá, thì cái hỗn hợp dầu của mình đó sẽ bị kéo xuống dưới và nó mất bớt mỡ. Còn nếu mà mình ham quá, mình làm nhiều quá, thì nó sẽ làm sao? Nó đẩy ngược lại, thì coi chừng nó đi vào bao tử trở lại, và mình có cái cảm giác hay đầy đầy, hay buồn nôn. Thành ra mỗi người phải lắng nghe mình nha. Chứ đừng có nói là 7 phút mà làm đúng 7 phút, máy móc cứng ngắc không có được. Mỗi cái cơ địa nó khác, và mình phải hiểu rõ cái nguyên tắc là như vậy, chứ không phải là nói là ai sao tôi vậy mà ai vậy tôi theo là không được. Đó, thì như vậy là khi mình đứng cũng xoa 5-7 phút, khi mình nằm cũng đạt 5-7 phút, có thể là ít hơn, có thể là nhiều hơn tùy theo mỗi người. Và sau khi mình làm xong như vậy rồi, mình lật qua má bên phải, nằm trên hông phải, để cho cái lực hút của trái đất tiếp tục kéo nó về đây. Và như vậy thì mình lấy cái chăn, cái mền, cái gối dài đã mình chậm sau lưng mình, để nửa đêm mình có lật nó ra. Rồi mình lấy một cái khăn tắm hay là một cái gối nhỏ gì đó, mình chậm dưới cái bụng dưới bên tay phải của mình. Tại vì mình kéo cái đùi lên, mà khi mình sợ lắm, nửa đêm mình ngủ cái mình duỗi thẳng nó ra. Thành ra lắm, trước khi quý vị về thì giờ chị Bệ Hiền sẽ hướng dẫn quý vị cái này trong 5 phút để mình dễ thấy hơn. Thì như vậy là kiểm tra cái nắp cho chặt, lắc cho mạnh, xong rồi uống hết một hơi. Sau khi uống hết rồi thì ngậm miệng và nhai vài ba cái cho nước bọt nó ra và mình uống hết. Sau đó là để vài lát, một lát gừng vào, nhai từ từ cho nước gừng nó ra rồi mình nuốt. Trong lúc nhai gừng thì đi tới đi lui và xoa cái bụng. 5-7 phút xong thì mình nằm xuống và mình nắm cái đầu gối, kéo cái đùi ép vào bụng dưới, kéo vào thì thở ra, duỗi ra thì hít vào. 5-7 phút xong thì lật người nghiêng qua hông phải, kéo cái đùi phải lên, ép sát vào bụng dưới của mình, đùi trái vẫn hơi duỗi ra để kẹp cái đùi phải lại. Muốn chắc ăn hơn thì lấy cái chăn, cái mền, cái gối dài gì chậm sau lưng, và lấy một cái khăn tắm, một cái gối nhỏ gì chậm ở dưới bụng dưới bên phải. Thì vậy toàn bộ cái hỗn hợp nó sẽ được dồn về gan mật. Thì lúc đó chúng ta thấy là nó sẽ có được 4 giờ đồng. 10 giờ mình uống, 10 giờ mình uống nó cần giờ để nó di chuyển từ trên miệng qua thực quản, qua dạ dày để đến ngay cái túi mật. Thì 11 giờ túi mật bắt đầu mở cửa ra, và lúc hút nó mạnh thì nó sẽ kéo hết toàn bộ cái hỗn hợp đó vào và nó làm việc. sau khi nó làm việc xong rồi nó sẽ đẩy tiếp tục sâu hơn vào trong gan. Thì như vậy là thứ lớn như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà mình làm không đúng, như nãy chúng tôi thưa với đại chúng đó, tức là cái lực đẩy ở trong gan luôn luôn lớn gấp 5 tới gấp 10 lần cái bên ngoài vào. Bởi vì cứ một cái thể tích của dầu, một cái thể tích của dầu mình đưa vào bao tử thì 5 đến 7 cái thể tích của axit mật và dịch tiêu hóa chất béo trong gan sẽ được tiết ra để xử lý cái chất béo này. Thành ra chính lợi dụng được cái nguyên tắc đó thì mình mới có thể đẩy hết tất cả những cái bế tắc cặn bẩn sỏi sàn trong này đi ra. Nhưng mà nếu nó chỉ đẩy ra không thôi, nó không đi vào nữa thì không bao giờ xong được một lần. Thành ra mình phải sử dụng chất chanh, chất chua, chất đắng, chất bưởi. Mình phải sử dụng cái lực hút của trái đất cân bằng lại cái lực đó. Tức là nó vừa được hết tất cả những cái lực đó phối hợp kéo nó vào. Sau khi kéo nó vào một cái thì mấy anh chàng này thấy nó vào thì ngay lập tức phải phản ứng, tiết ra cái axit mật, tiết ra cái dịch tiêu hóa chất béo trong gan để xử lý nó. Thì khi vừa tiết ra, tống nó ra xong rồi thì nó lại được cái, nó kéo nó trở vào lại, thì kéo nó trở vào lại thì nó gặp ở trong này, nó gặp những anh chàng đó thì nó phải tiết ra để nó phân hủy, nó trung hòa, thì nó lại tống ra. Thì cứ như vậy nó chạy ra chạy vào liên tục như vậy thì một lúc sau nó mới đủ sức để nó khai thông, phá vỡ hết tất cả những cái bế tắc, những cái sỏi sạc, những cái cặn bẩn mà nó bám trong này. Thì đó là cái nguyên lý của nó. Mình phải phối hợp đúng giờ, đúng cách thì chúng ta mới có được cái kết quả khả quan hơn. Và nó thông hết, không phải là mình chỉ sử dụng nó để giúp gan mật thông thôi, mà quý vị nên nhớ là mình dùng nó để làm cái nhiệm vụ truyền thông, vận chuyển. Mình dùng nó để kéo hết tất cả những cái chất béo dọc theo cái đường ống của mình, những cái cholesterol xấu. Thành ra những người nào mà bị cắt mất cái túi mật đi thì vẫn đường ống mật của mình vẫn bị tắc nghẽn, trong gan vẫn còn bị tắc nghẽn, cholesterol xấu vẫn còn bị bám ở đây. Những người nào không bị bệnh về gan mật mà bị cái bụng lớn, bụng dưới của mình nó lớn quá, nó cũng vậy, tức là nó dội ngược cái áp lực lại, thành ra những cái cặn bẩn phân rác nó không đi xuống đây được mà nó dội ngược và nó nằm ở đoạn trên này, thì nó cũng có thể làm cho cái gan mật của mình bị ứ đọng lại. Thì nó chưa thành sỏi thành sạn nhưng mà nó đã bị bế tắc, thì không sớm thì muộn gì hay là nó cũng đã sinh ra những cái tiêu cực ở trong đó khi cái sự lưu chuyển nó bị chậm lại. Và ngay cả những người bị ung thư sử dụng thuốc hay không sử dụng thuốc thì gan mật của mình nó cũng đã bị tổn hại khá nhiều rồi. Là tất cả những người đó không phải chỉ làm một đêm đâu, mà có khi mình phải làm 2-3 đêm liên tục. Thì như vậy tất cả những đối tượng nào cần phải làm tiếp tục đêm ngày mai, tức là sổ dầu lần thứ 2, thậm chí tới lần thứ 3, thì đối tượng thứ nhất là những người nào đang có bệnh gan mật, sỏi hay là chai hay là viêm gan. Thứ hai là những người nào có cái bụng dưới lớn. Thứ ba là những người nào hay sử dụng thức ăn trễ hay là ăn nhiều. Thứ tư là những người nào thích sử dụng gia vị, đồ chiên, đồ nướng hay là hay đi ăn tiệc ở bên ngoài. Thứ năm là những người nào mà phụ nữ đã bị mãn kinh, tức là cái nội tiết tố estrogen nó bị giảm thiểu tối đa rồi. Thứ sáu là những người nào hay thức khuya quá 12 giờ. Và thứ bảy là những người bị rối loạn tiết, tức là bị thyroid nè, bị bệnh tuyến thượng thận nè, bị u não hay là bị tiểu đường, bị mỡ trong máu, bị ung thư vú, ung thư tử cung hay là bị bệnh tiền liệt tuyến vân vân. Thì đó là bảy đối tượng đó là mình phải làm 2 lần cho tới thậm chí 3 lần liên tục, tức là ngày thứ 3, ngày tư và tối thứ năm. Còn những người nào mà bị nhẹ hơn thì chỉ cần làm tối thứ ba và tối thứ tư. Những người bình thường thì chỉ cần tối thứ ba nếu mình làm đúng. Còn nếu mình làm chưa đúng thì phải qua tối thứ tư. Tại mình nên nhớ tối thứ tư mới là cái đêm chính yếu của mình. Tối thứ ba chỉ là cái rehearsal, tức là mình chỉ thử nghiệm thôi. Mình chỉ nói thử nghiệm thôi. Đó thì đó là những cái điều mà mình cần phải lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn được có nửa giờ để mình trả lời câu hỏi. Có lẽ là sẽ không hết ha. Có lẽ là sẽ không hết. Chỉ còn thiếu bao nhiêu thì ngày mai tiếp. Bây giờ mình sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi nào liên quan với mình trực tiếp ở đây trong cái sinh hoạt ở đây ha. Bị cắt bỏ tiếng mặt rồi thì uống như thế nào tới nay tới mai. Rồi câu này trả lời rồi. Kế tiếp là trong mình bị nóng xuyển ngày qua, kính thưa thầy chỉ cho. Thưa quý vị, là bị bệnh xuyển á là do trong người của mình, như mình đã nói là phổi và ruột già. Phổi và ruột già là hai cái cơ quan tạng phủ, nó liên kết với nhau. Thành ra khi mà mình không có xả ra được hết cái chất độc trong ruột già của mình, hay là khi mình không có thở ra hết cái phổi của mình ở dưới đáy rồi mà nó còn bị tù túng, bị nghẹt đó, thì ngay lập tức là nó sẽ tạo ra chất dịch nhầy. Thì cái nguyên tắc mình đã học rồi, tức là phản ứng miễn dịch khi mà có chất cặn và cái có cái chất gì đó có khả năng làm tổn hại đến cơ thể mình, thì ngay lập tức nó tiết ra cái dịch nhầy. Thì cái dịch nhầy ở trong ruột già thì nó cản trở cái sự bài tiết của chất cặn và chất độc của mình ra. Cái dịch nhầy đó nó trong phổi, trong đường hô hấp của mình thì nó cản trở cái việc hít thở dưỡng khí của mình, cũng như là đào thải cái thắng khí của mình. Thành ra khi mà nó cản trở cái đường ở trên này thì mình hít vào thở ra rất là khó khăn, nó tạo ra những cái tiếng cản trở, thành ra mình gọi là mình ngáy nha, nên là mình rất là khó thở. Thì bây giờ mình phải trị cái gốc thôi. Muốn trị cái gốc là mình phải thanh lọc, mình phải đẩy cho nó ra hết. Đó, mình phải khai thông đường dưới, đường trên bằng cái phương pháp của mình. Đó là cái đường thô. Còn nếu mà mình nói cách vi tế hơn, tức là mình phải tập cái thở bụng. Và mình cũng đã thực tập cái đó lúc mình đi thiền hành rồi. Rồi mình tập cái thư giãn ra. Là tại vì khi mà mình bị căng thẳng thì nó co thắt hết thần kinh mạch máu và tất cả các cái cơ vòng của mình. Thành ra cái đó là cái mình thực mấy hôm nay rồi. Đặc biệt là trong những ngày qua thì mình thải chất độc ra hơi nhiều. Thành ra chúng tôi đã nói cái ngày thứ hai và ngày thứ ba, nếu mà những người nào có rác rưởi chất độc nhiều thì mình sẽ bị cái phản ứng nó ra rất là nhiều. Còn trong cái đời sống hàng ngày của mình thì quý vị muốn phòng chống cái này thì chúng ta phải cố gắng làm sao là mình thức dậy sớm, cố gắng thức dậy sớm để mình xả nó ra cho được hết. Tức là nếu mình không dậy được 3 giờ thì 4 giờ. Đối với những người đã bị bệnh về phổi, bệnh xuyển, bệnh ung thư cái này kia, mình phải được 4 giờ mình phải dậy. Là mình phải hít thở trong mạch. Những ngày tới thì mình sẽ nói tới cái nguyên tắc của vũ trụ, cái sự tương ứng của tất cả các tầng năng lượng thì nó giúp cho mình cái việc này. Thì sau khi mình xả ra được hết cái hơi này rồi thì bắt đầu tiếp tục mình phải xả luôn cái đường dưới của mình. Làm sao trước 7 giờ mình phải xả hết tất cả những cái rác này ra. Và nếu tốt hơn hết nữa thì quý vị ra biển được buổi sáng sớm. Quý vị ra biển được buổi sáng sớm 5 giờ là mình có thể ra được. Chúng ta phải ra trước lúc mặt trời mọc, hít thở xong xuôi rồi, thông thoáng rồi, lúc đó mặt trời vừa mọc lên thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái năng lượng của nó để khai mở ra hết, để làm thăng hoa, để làm nâng cấp của mình lên. Thì đó là đối với tất cả những người bị bệnh phổi thì chúng ta phải tập dụng nguyên tắc năng lượng của vũ trụ ở biển. Còn nếu mà buổi tối thì trước khi đi ngủ, thì mình có thể sử dụng củ cải trắng với mật ong với chanh. Mình có thể sử dụng một khúc khoảng chừng 10 cm, xong rồi mình xay nhuyễn nó đi, cho thêm vào đó khoảng chừng 1 muỗng canh mật ong hay là 2 muỗng cà phê mật ong thôi, trộn đều nó lại và mình để tủ khoảng chừng 2 giờ. Sau đó thì mình cho vào nửa và tới 1 trái chanh, bắt nước nó vào trộn đều hết, và mình cứ ngậm từng muỗng cà phê hay là từng ngụm một. mỗi năm 3 phút mình ngậm một ngụm để nó từ từ trong bốn họng của mình vậy đó, cho nó tan xuống, cứ 5-3 phút cho tới 10 phút là mình ngậm một ngụm để cho miệng trong lưỡi cho nó thấm xuống từ từ nó sẽ làm tan hết cái dịch nhầy trong cái cuốn họng của mình ha, và nó sẽ thấm vào từ từ nó làm tan cái dịch nhầy trong phổi của mình luôn. Thì đó là cái cách trị. Trong trường hợp nặng hơn nữa thì quý vị có thể thêm nghệ tươi và lá tí tô hay là lá ngò om đó, mình giảm nát nó, mình lấy cái nước nó mình trộn vào thêm với cái nước của củ cải với mật ong. Con được chính phủ cho cấp thức ăn mỗi tháng được 42 hộp sữa tươi và 1 hộp ô ma. Con có hỏi bác sĩ con có nên ăn được không? Bác sĩ nói được và con ăn cách đây mấy tháng là con mới vừa khám bệnh tổng quát thì máu của con và nước tiểu bình thường. Mấy ngón chân của con bị hư, ngay cả ngón cái của con đau hoài hết. Con đi bác sĩ chuyên khoa khám và con được cho ngâm nước muối ép sân. Ngày hôm qua con đi tiểu 3 lần, ngày hôm nay đi tiêm 1 lần phân nhà màu đậm. Con hay ăn đậu đen đỏ trắng để bổ thận, hay đi tiểu và đường tiểu của con nó không bình thường nhiều quá thì tràn ra. Thưa quý vị, thật ra thì về cái tác dụng của sữa ha, về cái tác dụng của sữa thì một bữa nào đó mình sẽ nói riêng về cái tác dụng của sữa. Và thật sự mà nói thì mình thấy cái kết quả nó trước, nhưng mà mình không thấy cái hậu quả lâu dài của nó. Mình không thấy cái hậu quả lâu dài của nó. Cái này mình sẽ nói vào cái ngày mai. Thưa Thầy, tập dịch cân kinh vẫy tay hai bàn chân đứng yên hay nhún. Thưa quý vị, nếu mà khi mà mình đứng mà mình luôn luôn tỉnh giác để mình bấu 10 cái ngón chân của mình xuống dưới đất thì mình không cần phải nhún nó lên, không cần phải nhún. Nhưng mà nếu như mình đứng mà mình quên, mình để 10 ngón chân của mình nó bị lỏng á, 10 ngón chân của mình bị lỏng thì thỉnh thoảng mình phải nhún nó lên. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình luôn luôn tỉnh giác, mình giữ để mình thóp cái bụng của mình lại và díu cái hậu môn của mình lên thì mình cũng không cần phải nhóm. Nhưng mà nếu mà mình quên cái đó thì mình cũng phải thỉnh thoảng mình nhóm nó lên. Thì chính cái mình nhóm như vậy thì nó mới làm cho 10 ngón chân của mình bấu xuống đất. Khi mình nhóm lên như vậy thì cái bụng của mình nó thóp lại, cái hậu môn của mình nó rút lên. Thành ra chúng ta phải hiểu là tại sao mình phải nhún và nhóm nó lên. Thưa Thầy, giúp cho con triệu chứng thở hơi từ bao tử, đôi khi còn bị thở nóng liên tục rất khó chịu. Thì thưa quý vị, là cái bệnh bao tử này nó có rất nhiều cái nguyên nhân nha. Nó có rất nhiều nguyên nhân. Một cái nguyên nhân không dính dáng thì tới cái chế độ ăn uống của mình hết, tức là mình bị căng thẳng nha. Mình bị căng thẳng thì khi mình bị căng thẳng lo lắng thì ngay lập tức nó tác động vào cái bao tử này liền. Thì như vậy chúng ta đã biết là ngày nay thì người ta đã có cái nghiên cứu rất là rõ cái mối liên hệ mật thiết giữa sự stress, căng thẳng, lo lắng và cái bao tử. Thì cứ trong vòng 24 giờ thôi, khi mình bị cái stress thì ngay lập tức cái bao tử của mình nó bị liền ngay lập tức, nó bị viêm loét dạ dày tá tràng liền. Thì như vậy đó là cái yếu tố rất là mạnh, tức là 70% là tối thiểu, 70% trường hợp là tối thiểu. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao tập thư giãn ra, tập thư giãn đừng để bị cái stress một cách vô cớ để nó kích thích, nó tàn tàn hại như vậy. Cái điều thứ hai nữa là liên quan đến chế độ ăn uống và nghệ thuật ăn uống. Về nghệ thuật ăn uống, nếu như mà mình cứ ăn trễ, nếu như mình cứ ăn trễ, mình cứ ăn nhanh, mình ăn thiếu chánh niệm thì bảo đảm mình sẽ bị, dù là mình ăn chay vẫn bị như thường, vẫn bị như thường đối với những người ăn chay, ăn tinh bột, ăn rau xanh, chứ đừng nói tới những người ăn mặn. Thành ra đó là cái chế độ ăn của mình, cái cách thức ăn của mình là mình phải thay đổi, là ăn càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và trước khi ăn buổi sáng thì mình phải làm sao xả ra được. Mình phải thực tập giống như những gì mình thực tập mới hôm nay, phải ngồi cho ngay ngắn, phải thư giãn và phải gửi cái năng lượng bình an vào cái thực phẩm trước, rồi mình ăn chậm rãi, nhai càng chậm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu. Thì nếu mình thực tập đúng như vậy thì bảo đảm quý vị sẽ thoát khỏi, quý vị sẽ thoát khỏi. Và bằng 65 tuổi bị rối loạn tiểu đường, rối loạn tiền đường, rối loạn tiền đình, đến nỗi buồn nôn, chứ không phải là rối loạn tiền đường. Và thưa quý vị, thì cái này cũng do cái gì? Tức là thật ra mà nói mình gọi là rối loạn tiền đình, bây giờ nó gọi là rối loạn thần kinh vân vân. Nhưng mà cụ thể là gì? Cụ thể là do cái hệ thống của mình nó bị rối loạn, nên nó bị bế tắc. Khi nó bị bế tắc thì nó sẽ chập mạch lại với nhau thôi, nó không có lưu thông được. Thành ra chúng ta phải làm, chúng ta phải làm cái phương pháp thanh lọc về thân cũng như thanh lọc về tâm. Tại vì không riêng gì cái hệ thần kinh, tại vì khi mà mình nói là rối loạn tiền đình, tức là hệ thần kinh trung ương, và ở mé trước này nó có một cái trung khu cân bằng. Thành ra khi quý vị bị rối loạn tiền đình, tức là mình dễ bị chao đảo, dễ bị chóng mặt, dễ bị buồn nôn, dễ bị say sẩm, và thậm chí có khi là mình thấy nhà cửa nó quay mòn mòn. Tức là cái trung khu cân bằng của mình nó không còn được ổn định nữa, và cái tín hiệu nó truyền ra nó truyền không được, cái tín hiệu nó dẫn truyền ra ngoài nó dẫn truyền không thông không tới. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình biết rằng cái này không phải chỉ do cái nguyên nhân trong hệ thần kinh. Chúng ta đã được học rồi, 70% cho tới 90% cái thần kinh trung ương của mình nó đều được liên kết tới cái ruột già của mình. Thành ra khi mà cái hệ vi sinh trong này mà nó thắt over, nó bắt đầu nó chuyển từ những con flora tốt thành ra xấu rồi, là coi như nó tổn thương cái hệ thần kinh của mình ngay lập tức. Thành ra nếu như mình không đi lại tìm đều đặn, mình bị táo bón cũng là một nguyên nhân. Nếu mình ăn thức ăn mà có chất đạm nhiều quá mà mình không xả ra kịp, thậm chí chúng ta không ăn chất đạm mà chúng ta ăn rau xanh. Đối với những người ăn chay, mà khi mình ăn rau xanh mà mình không biết lắng nghe cơ thể của mình, thì cái lượng chất xơ thô, tức là nó gọi là chất insoluble fiber, nó nhiều quá thì nó cũng sẽ tạo nên cái gan. Đó, thì những con vi trùng này nó sẽ sinh sôi phát triển rất là nhiều. Hay là chẳng hạn như những người ăn chay mà sử dụng đậu nhiều quá, thì cái lượng đậu mà không biết cách xử lý thì nó cũng tạo ra cái gan rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy người Ấn Độ hay là người Mỹ người ăn đậu rất nhiều, thành ra cái bụng người ta cũng to như thường. Có những người ăn chay hoàn toàn nhưng mà không biết cách ăn, thì chất đậu là chất đạm, hay là thậm chí chất rau xanh không thôi là chất xơ mà không đúng cái tỷ lệ, nó vẫn có thể gây sinh hơi, sinh chướng bụng, vì cái vi sinh nó lên men. Nhưng mà những cái đó thì nó ít độc hơn, ăn ít độc hơn là những người ăn thịt, những người ăn đạm động vật. Thành ra chúng ta phải giải quyết tới cái gốc này. Rồi một cái nguyên nhân khác nữa là chúng ta thấy rằng chẳng hạn như từ cái đường ruột này của mình nó bị bế tắc, bị dơ bẩn, thì nó sẽ dẫn tới luôn cả cái hệ tuần hoàn của mình. Hệ tuần hoàn thì nó dẫn máu lên não, mà cái máu nó dơ thì cái màu của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Hay là chẳng hạn như mình không hít thở đầy đủ dưỡng khí, khi mình không hít thở đầy đủ dưỡng khí thì cái não của mình nó cũng bị tổn thương mà mình. Thành ra nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Đó là lý do tại sao cái phương pháp của mình là phải kết hợp hết tất cả cái tầng năng lượng, hết tất cả các cái kinh mạch, cơ quan nội tạng, để cho mình cùng xử lý nó cùng một lượt, thì nó mới có thể hy vọng và nó giải quyết nhanh hơn được khi mà mình chỉ làm từng cái. Câu hỏi thứ nhất, anh trai 56 tuổi bị bệnh gút sưng những ngón tay và ngón chân. Thưa quý vị, cái bệnh này nói riêng và những bệnh khác nói chung thì chúng ta luôn luôn có ba cái con đường. Con đường thứ nhất là con đường đưa vào, con đường thứ hai là con đường thải ra, và con đường thứ ba là cái con đường chính giữa. Thì như vậy bây giờ cái việc thứ nhất là mình phải giảm thiểu cái đưa vào. Giảm thiểu cái đưa vào, những người nào mà hay ăn thịt đỏ, hay ăn thịt động vật, hay là ăn đồ biển, seafood, là những người đã bị cái bệnh gout này nhiều nhất. Kế đó là những người ăn chay, kế đó là những người ăn chay là ăn tàu hủ nhiều, cũng bì, thậm chí ăn yogurt, ăn rau cải, broccoli, bắp cải, ăn bánh mì, uống bia, tất cả những thứ đó đều làm gia tăng cái bệnh gút này hết, cái bệnh gao này. Một số những cái là nó đi trực tiếp, tức là chẳng hạn như khi mình ăn thịt đỏ, khi mình ăn một số những cái hải sản đồ biển thì nó tạo ra cái urine, từ cái urine đó, cái sản phẩm thuộc nó sẽ ra cái acid uric, thì chính cái tinh thể acid uric đó nó mới bị tù đọng lại, nó không thải ra hết thì nó mới sinh ra cái cứng, cái đau, cái nhức, cái nóng, cái đỏ, cái viêm. Nhưng mà còn có những cái nó không phải trực tiếp, nó gián tiếp. Lấy ví dụ như khi mình sử dụng rau xanh hay là những cái sản phẩm có cao su, có mineral nhiều, mà nếu nó quá khả năng hấp thụ của mình, hay là nó đã bắt đầu nó chuyển thành inorganic rồi, thì bắt buộc nó phải làm sao? Nó phải thải ra. Nó phải thải ra. Thì như vậy khi nó thải ra những cái ăn vàng, cao su hay là những cái mineral mà không sử dụng được đó, cấu trúc phân tử nó nhỏ hơn, thành ra nó sẽ tranh cạnh tranh đi qua cái đường tiểu, nó lọc nhanh hơn, thành ra nó sẽ được thải trước. Và những ăn vàng này tinh thể cấu trúc lớn hơn, cứ bị nằm lại bị hai, thành ra vô tình những ăn vàng kia chiếm mất chỗ của cái acid uric này. Thành ra mình thấy khi mình sử dụng những cái đó, tình trạng bệnh nó nặng hơn. Mình tưởng nó là cái nguyên nhân gây bệnh, nhưng mà nó là nguyên nhân gây bệnh gián tiếp chứ không phải là trực tiếp, cái đó là secondary. Thành ra đối với những người mà đã bị cái bệnh gao này thì phải kiên cử, phải giảm thiểu cái đường vào, không những là thịt đỏ, seafood, mà còn phải kiên cử cả rượu, bia, kể cả cà phê, kể cả yogurt, kể cả bánh mì mà lên men bằng cái ly nóng, rồi kể cả rau cả những cái loại mà có canh sung, có muối khoáng nhiều, đều phải cử hết. Nói chung là cái chế độ ăn rất là phải cẩn thận, đó là giảm thiểu cái đường vào. Cái thứ hai là tăng đường ra. Tăng đường ra thì thường là ta phải sử dụng những cái chất chua. Những cái chất chua thì nó mới có khả năng giúp gia tăng cái sự đào thải ra, và nó làm tan bớt những cái cấu trúc phân tử đó, nó thành ra nhỏ hơn để nó di chuyển nhanh hơn, lẹ hơn. Thì người ta có thể sử dụng cái black cherry concentrate, có sử dụng cái cranberry thì nó yếu hơn. Nhưng mà một cái tương đối là nó nhanh, nó dễ, là mình có thể sử dụng cái nước ép của trái dưa leo. Có thể sử dụng nước ép của trái dưa leo, hay là cái nước của cái dây khổ qua như nước đắng, nấu đậm đặc một tí xíu. Thì trong trường hợp khi mà đang bị sưng tấy, nó đau, nó nóng, không nhúc nhích, không đi đứng được, thì mình có thể ép cấp cứu dễ nhất là cái nước trái dưa leo. Rồi kế đến là cái dây khổ qua, cái dây nghe cho mẹ cái. Còn cái black cherry concentrate thì nó khó kiếm hơn, thì đó là những cái có thể giúp được. Cái quan trọng là làm sao mình chuyển hóa lại cái bên trong này của mình, thì đòi hỏi là mình phải chuyển thay đổi lại cái chế độ sinh hoạt, đòi hỏi mình phải thay đổi cái giờ giấc của mình nạp vào, vân vân. Đó, ăn uống nhai cho chồng cho kỹ mà đừng có đưa vào quá lượng. Thì chúng tôi đã nói với quý vị rồi, khi mình đưa vào chất độc nhưng mà mình tỉnh giác chủ động với số lượng vừa phải thì nó sẽ giúp mình. Nhưng mà mình không tỉnh giác thì chính những thức ăn bình thường cũng biến thành chất độc để hãm hại mình. Câu kế tiếp mà 76 tuổi bị tê tay từ cùi chỏ xuống với ngón tay, cả hai bàn tay, và tê hai chân từ đầu gối xuống ngón chân, đã mổ sau phần cổ hai đốt xương, hai đầu gối bị sưng. Thưa quý vị, cái tình trạng này thì nó đã nói rất là rõ là gì, toàn bộ cái hệ thống của mình nó bị gì, toàn bộ hệ thống mạch máu của mình là nó đã bị tắc nghẽn rồi, toàn bộ cái phần extremity tức là phần tay phần chân, tức là nó đi xuống và nó bị gì, tức là khúc trái đất nó kéo xuống và nó không đi ngược lại, và những cái đường dưới này nó nhỏ, thành ra khi mà nó chảy dần lại thì nó càng ngày nó càng tù tốn, càng ngày càng bế tắc. Thì cái cách bây giờ chúng ta phải là thanh lọc bên trong, phải vận động, co bóp, xoa bóp thì nó mới có khả năng mà đẩy ngược lại thì nó thông thôi. Rồi mình có thể là ngâm nước muối xót ngâm thêm với bát kinh soda, hai thứ nó trộn lại với nhau. Cái tỷ lệ thì cứ 1 lít nước, cứ 1 lít nước thì mình cho khoảng 1 muỗng chanh Epsom salt và 1 muỗng cà phê baking soda. Cứ mỗi lít nước nóng nha, nóng tới cái độ nào mình chịu đựng được, cứ 1 lít nước là 1 muỗng súp Epsom salt, 1 muỗng cà phê baking soda. Rồi mình ngâm nó vào, thì nếu mà mình làm cái tay không thôi thì mình chỉ cần 1 lít. Nếu mình làm hai tay thì mình cần 2 lít, nếu mình làm cái chân thì mình cần 1 gallon, 4 lít chẳng hạn, thì mình có thêm cái tỷ lệ đó mình thêm vào. Đó chỉ là cái giúp bên ngoài thôi, còn cái vận động, xoan bóp, co bóp là cái mình giúp mạnh hơn, sâu hơn. Rồi còn cái tầng cùng bên trong nữa là phải dùng cái phương pháp thanh lọc này thì nó mới sổ, nó mới thải ra được hết mà thôi. Câu kế tiếp, em gái 52 tuổi bị hai bàn tay nứt da, thấy luôn lớp thịt dưới da rất đau. Thì cái tình trạng bệnh này nó bị có khi bị cả tay cả chân, tức là do cái gan của mình, do cái gan của mình nó cũng đã bị hư rồi, rồi do cái phổi của mình nó cũng đã bị tổn thương rồi. Thành ra chúng ta phải thanh lọc ở bên trong, là mình phải thanh lọc cái người của mình, phải trợ giúp cái gan và cái phổi. Mà muốn trợ giúp cái gan là mình phải làm cái phương pháp thanh lọc toàn diện này. Muốn trợ giúp cái gan phải làm cái phương pháp thanh lọc toàn diện. Muốn trợ giúp cái phổi là mình phải thực tập cái phương pháp thở bụng, và mình phải sổ cái ruột già của mình cho sạch. Thì đó là cái bên trong. Cái bên ngoài mình có thể sử dụng dầu mè hay dầu dừa. Nếu như mà mình không bị cái lở lói, nếu không bị một cái triệu chứng gì nổi ở bên ngoài da, thì mình chỉ sử dụng dầu mè hay dầu dừa thôi. Còn nếu như mà nó có thêm những cái triệu chứng ngứa ngáy nổi mẩn hay là có những cái blister vân vân, thì mình phải sử dụng cái baking soda với cái muối Epsom salt đó. Cũng vậy, mình pha theo cái tỷ lệ đó mà mình ngâm hay là mình tắt nó lên cho nó rút bớt cái chất độc ra, sau đó là mình rửa lại bằng nước lạnh cho khô. Rồi mình cũng bôi dầu mè hết lạnh đó, tức là mua dầu mè trong mấy cái tiệm dưỡng sinh, tức là cold press sesame oil á, thì đừng có mua cái dầu mè trong mấy tiệm Á Châu, hoặc là dầu mè hoặc là dầu dừa, và mình bôi lên mình xa nó cho mạnh để nó thấm vào bên trong. Thì một ngày 2-3 lần, thì nếu chúng ta làm đúng thì không quá 3 ngày là mình sẽ thấy nó thay đổi liền ngay lập tức. Nó bắt đầu nó mềm lại và nó bít lớp hết những cái kẽ đó, rồi sau đó là da của mình nó mỏng lại, nó mềm lại từ từ. Khi mà cái da của mình mà nó bị khô quá, nó sẽ cứng và nó sẽ dày lên. Và khi nó dày, nó cứng thì chỉ cần nhiệt độ thay đổi tí xíu là nó sẽ nứt ra liền ngay lập tức. Nhưng mà khi nó mỏng đi thì nó sẽ flexible hơn, nó mềm mại hơn, thành ra nó sẽ không có bị nứt ra. Rồi thôi, chúng ta phải tạm ngưng ở đây. Những cái câu hỏi này mình sẽ trả lời ngày mai để cho chị Tài Hiền sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà ép đùi và bụng như thế nào. Rồi sau đó thì các anh chị em thì mình viên sẽ phát các cái quà cho quý vị để đem về tối nay.